còn có khi không phải nó không không tha ơn mình được, chứ mình đừng nói cứu một vật nào cũng tha ơn mình hết. Cũng có nhiều chuyện tích cứu vật tha ơn lắm, nhưng mình nhận nhắc một chuyện mà tự nghe thôi. Còn nó cứu nhân nhân trả quán là câu người ta nói vậy, sự thiệt là có khi mình làm ơn mà gặp quán cũng có. Nhưng mà nói vậy thì mình đừng cứu người sao?
Không,
vẫn cứu người đi. À, quý vị đừng nghe nói vậy mà mình không không cứu người á. Cứu người là phước còn nhiều hơn cứu vật nữa. Nhưng mà cũng có một đôi khi con người vì cái bản ngã, vì cái tự kiêu tự đắc, vì cái tham lam dục vọng, vì cái quan gia nghiệp báo chẳng hạn, cho nên vì vậy mà có khi cứu người gặp người trả quán cũng có. Nhưng mà cứu người người trả ơn cũng có, phải không? Chứ đâu mà cứu người trả quán nó không sao. Nhưng mà cái chuyện nói cho Phật tử nghe đây đó là thầy muốn tính tất rằng á, cứu vật vật trả ơn là bằng chứng thực tế là con rùa. Quý vị thấy không? Nếu mà ông nó không thả con rùa thì chắc chắn là ông sẽ chết, bởi vì cán lên cái miền nó nổ ra chết. Và ông chạy ngang mà nếu con rùa đó mà ông chạy bỏ luôn, ông cần đem nó thả đi, thì tất nhiên ông cũng cán bởi miền ông cũng chết. Thành ra đó là bằng chứng sao nó báo có đăng mà. Có nhiều người biết chuyện đó. Thầy nhắc một chuyện cho quý Phật tử nghe về ở tại đầu cầu Cá Lóc. Thầy có cái tỉnh xá gọi là tỉnh xá Ngọc Hòa. Sao có gì nào bên Tre biết chuyện đó? Hồi lúc mà tỉnh xá Ngọc Hòa ở đầu cầu Cá Lóc đó thì có người ta thả 4 con rùa. Con rùa nó cũng giống như con rùa của Quy á. Thì nó linh lắm nha, mà nó khôn lắm nha. Quý vị biết một tháng chùa ở tỉnh xá về theo hạnh khất sĩ của mình đó là có 4 ngày cúng hội, 30, rằm, mùng 8 và 23. Mỗi kỳ cúng hội á thì nó về tháng thiếu á là ngày, không ngày 30 mà ngày 29 á là nó biết nó cũng về. Sáng á thì thấy nó bò về rồi, nhưng mà nó bò lên ngỡn đó, rồi cái nó nghe kinh này kia nọ, nó bò chung quanh tỉnh xá đó, rồi đem cho nó ăn thì nó ăn, cho nó ăn thì ăn chuối, ăn cải salad hay là ăn bánh bò, bánh da lợn, hay là nói đồ chay cho nó ăn ăn. Nhưng mà tối lại đó thì nó bò đi mất. Rồi tới một tuần lễ nữa thì 23 nó về, mùng 8 nó về, 30 nó về. Cứ như vậy rằm nó về, mà nó về đúng y như vậy. Chính mấy người Phật tử nói trời ơi mấy con này nha, nó cho hồi đó ở Việt Nam ta kêu thầy là thượng pháp, kêu là pháp sư, là ông sư thuyết pháp. Trời nó khôn lắm nha pháp sư, nó khôn còn hơn con đó nha. Nó biết kỹ còn hơn con, nó nhiều khi nghe tháng thiếu âm chính một con nhớ cho nó nhớ á. Nó về đúng băng pháp vậy đó. Mà 4 con về hết một lượt, mà đi thì 4 con đi. Con rùa mà nó con quy mà nó khôn vậy Phật tử thấy không? Mình nhiều khi ăn chay còn quên phải không? Thế chắc có nhiều khi tới ngày chay mà quý Phật tử ăn quên à. Ăn tô hủ tiếu rồi xong nó mới nhớ. Mà nó thì nó không quên, nó về đúng mà mắt vậy. Cái mấy ông sư đệ tử thầy nói trời ơi mấy con này nó khôn lắm pháp sư ơi, nó khôn mà nó linh tính lắm, mà nói nó biết nghe đó, nó giận nó nghe chưa. À mình mà nói lại kia nữa nó giận nó, thầy mang là phải năn nỉ nó mới được. Thầy nói vậy hả, khôn dữ vậy đó. Con rùa mà cũng khôn vậy đó. Thầy nói vậy thôi, phải thầy thử ra ra. Cái thầy đứng cho nó bò lại, nó cũng cũng như cái chân thầy. Là đó là đòi ăn á, thường thường là nó lại cũng cũng mấy ông sư là đòi ăn đó. Cái mấy ông sư đệ tử thầy nó đó đó, mọi sư thấy không? Nó cũng cũng vậy, nó đòi ăn đó. Thầy nó biết đòi ăn đó hả? Phải rồi, chứ đói ha. Nghe thầy về ra bây giờ là kiếm ăn phải không? Nói vậy nó giận bỏ quầy, thầy bỏ đi. Cái mấy sư nó đó đó, pháp sư này vậy nói vậy nó giận. Thầy nó biết giận đó hả? Chạy thầy nó bắt lại. Ngồi đây nghe thầy nói. Biết giận ha, con thú mày biết giận ha. Thầy thử con, nghe mấy ông sư nói rằng con biết giận hờn, thầy thử con chút coi con cũng giận. Thầy là ông sư, tác như lai sứ, hành như lai sự, tăng tại tiền là như lai tại thế. Thầy cũng như thay thế cho Phật để hoằng truyền đạo pháp. Mà thầy thấy con là con thú mà biết tu thì thầy rất quý, rất thương. Nhưng mà biết con tu thiệt hay là tu giả, nói con biết giận hờn thì thầy thử coi con có giận hay không. Thầy nói là con cũng giận nữa hả? Đã vì cái giận sân si đó mà mang thân con rùa, con quy vậy đó, đi đâu lục cục mang cái mai vậy, khổ sở chưa là ăn năn. Thầy chỉ thử làm con một chút vậy mà cũng giận nữa hả? Thầy nói vậy rồi cái nó bò đi, nó bò đi thầy bắt lại, thầy đem đút cho nó không ăn. nó xuống đó nó giận nó không ăn đâu. Thầy mới kêu thầy này á, thầy thử con nói vậy mà con giận không ăn, vậy là làm sao con giải thoát, con giác ngộ được? Thầy chỉ thử làm con coi con có tu thiện hay không, con còn nóng nảy sân si không? Nếu còn nóng nảy sân si thì đọa vào tham đồ khổ sở, bởi vì đức tin chi quả năng thiêu dạng quảnh công đức chi sân, vì thiền não chi tăng họ tham đồ chi khổ, vì cái nóng nảy sân si mà phải đọa vào tham đồ. Chính bà thanh đề kia đọa vào địa ngục là cũng do nóng nảy sân si. Vậy thì con đã biết tu hành, đã nương về Phật pháp, mỗi tháng đi về 4 ngày đúng như vậy và ăn chay cho đồ mặn ăn ạ. Thì như vậy là con phải ăn, ăn con phải ráng tinh tấn lo tu hành chứ. Dầu thầy có mắng nhiếc gì để nữa con không nên giận hờn chứ. Thầy mắng đó chửi nha nó nặng rồi đó, hay là nạt nộ con chẳng qua gì, thầy thử lòng con thì sao, có cái mức độ con tu thế nào. Nói vậy rồi con giận rồi không ăn à. Bây giờ thầy nói vậy con nghe rồi phải không? Bây giờ con còn giận hết. Nếu con thật sự ăn năn hối cải, tiến hóa giác ngộ thì thầy đưa con phải ăn liền nha. Vậy mới là xứng đáng là về chùa nghe học đạo. Bây giờ ăn chưa, chịu ăn không? Thầy đưa cho ăn này nha. Thầy rằng chứ thầy đâu có năn nỉ. Thế mà thầy đưa cái ăn liền, ăn ngon lành. Quý Phật tử thấy không? Con thú mà nó còn biết, nó biết ngày giờ. Quý Phật tử thấy không? Nó biết ngày giờ, nó về đúng ngày giờ, và nó biết giận. Rồi mình dạy nó biết nghe. Con thú mà nó biết ăn năn, biết hối cải, biết sửa đổi, biết trao dồi à, như vậy thôi đâu. Cái mấy ông sư thầy nói nó dạy nghe pháp sư, mà cúng đồ chay nó ăn chứ đồ mặn nó không ăn nữa à. Thầy nói vậy ha, nó ăn chay nữa ha. Thầy nói vậy thầy không đi. Nhưng một lát thì có đứa em nhỏ nó cầm cái khô sạc răng đó, nó chạy lại, nó cầm nó đưa ăn. Thầy nghe nó không ăn mặn á, cái thầy mới kêu đứa nhỏ cho thầy xin miếng để thầy thử con mấy con này thử coi. Cái thầy lấy cái thầy bẻ ra cái miếng, cái thầy lại thầy chụp thầy bắt nó. Cái thầy nói nè con à, khô sạc răng này ngon lắm, con ăn đi con. Nó cắn cứ nhắc thầy nhét ăn đi, ăn đi, khô mà ngon lắm. Không ạ, vậy thôi đâu mà nước mắt nó chảy ra hai hàng. Nó chảy mà thầy thấy thầy cảm động, nó chảy nước mắt nó ra, nó chảy nước mắt như mình chảy vậy đó. Cái thầy nó thôi thử con, cái con ả miệng là thầy giật liền hà, không cho con ăn đâu. Thế không biết con tu thì thôi tốt rồi, vậy là con mới thiệt tu đó. Thầy mừng cho con. Mà bốn con như vậy nha, bốn con đi về một lượt vậy đó. Tội nghiệp có bữa đó không biết làm sao mà đi bị người ta chém làm sao mà con nó bị thương. Tội nghiệp quá mà vậy mà cũng ráng bò về, khôn thì khôn. Rồi cái nó không ăn bằng mấy con Sài Gòn nha, thầy còn thử nữa. Thầy mới lấy cái cộng cải xanh nó cứng cứng á, nó giống như khô gì đâu. Mà thầy mới lại bắt là thầy nói đây nè con à, hồi nãy khô con ăn phải rồi, bây giờ cái cộng cải xanh lách nó cứng chứ còn nó cải con là không phải thịt đâu, con ăn đi. Cái nó hả miệng cắn ăn. Thành ra đó là không phải ai nói lợi, mà chính là tai thầy làm, mắt thầy thấy, tai thầy nghe, tận tường trường hợp như vậy. Quý vị thấy con thú mà nó khôn ngoan, mà nó biết nghe lời, mà nó biết giận hờn, mà nó biết thức tỉnh ăn năn hối cải, nó biết tu tỉnh, biết ngày giờ nữa. Mình nó thiệt ra có lịch mà gỡ, nhiều khi là lỡ gỡ của anh nữa. Mà nó làm sao nó canh, làm sao mà đúng 30 rằm mùng 8 23 mà tháng nào cũng vậy. Quý vị coi nó hay không? Cho nên xét nghĩ con thú mà nó còn biết tu, mà mình không có tu mình dở nó quá à. Phải không? Thầy nói vậy mà có người ta ăn chay á, người ta nghe cái bài cái con rùa này, người ta ăn chay á, có người phát tâm ăn chay họ nói thiệt cho thầy nói thì con quyền con quy con rùa mà nó biết ăn chay của mình lẽ gì thua nó sao, phải không? Thành ra có người tự phát tâm ăn chay, mà cái đó là sự thiệt có thật như vậy. Vì vậy cho nên con thú mà nó thức tỉnh giác ngộ, nó tu tỉnh làm người. Còn nếu người mà không tu làm ác độc thì sẽ đọa làm thú chứ làm sao đâu. Cái nhân quả mà quý vị biết hồi trước á, cái có cái hai con vịt. Cái chuyện này đó là ông sư Minh Thiện, ông rành lắm. Minh Thiện ở Đạt Giá đó, ở đây có số Phật tử là giá biết chuyện đó mà. Thành ra cái người đó mua hai con vịt xiêm về định làm thịt có đám dỗ gì đó. Bữa nào quý Phật tử hỏi ông Minh Thiện nói là thầy nhớ nhớ mày mãi thôi. Đem về định làm thịt thì tối đêm nọ nó nằm như ba, nó thấy hai ông lính nhảy dù lại với gian xin bà ơi, bà tha tôi đi, tôi bị quả báo tôi chết tôi làm gì mà bây giờ bà bắt bà ăn làm thịt cho tôi, tội nghiệp bà làm ơn phóng sanh tha tôi đi, tội nghiệp tôi bà giết tôi chết thì đi. Rồi bà giật mình thức dậy thì thiệt bà nhốt hai con vịt sáng định làm đám dỗ mà nó nói vậy nè, bà đem về chùa bà thả tôi thì tôi mới sống được, chứ mà nếu mà bà thả ngoài thì bắt giết tôi nữa. Bà nghe nói vậy bà mới đem cái chùa, nhưng mà thầy không nói cái chùa đó chi phải không, để tránh tới đi, tránh tới cái chùa đi, để chùa đó nào ngay mấy ông thầy cũng ăn mãi ăn thịt. Thế rồi thả ra rồi mình thả là thôi, thả chùa không được rồi. Nhưng bữa sau nó về nó mắc bà lên là bà ơi trời ơi bà thả tôi nhận cái chùa nó tôi chết. Bà phải đem về tỉnh xá Ngọc Sơn á, bởi vì đem về tỉnh xá nó mới sơn chay thì tôi mới còn toàn tánh mạng, chứ bà đem bà lại đó người thả cho tôi chết rồi. Bây giờ nó mất vậy đó. Thế rồi bà mới lợi, bà mới xin ông thầy cái chùa đó, ông nói tôi giờ tôi xin hai dịch lại tôi năn nỉ thì ta cũng cho chứ không gì, mới thả mà. Đem về chùa Ngọc Sơn thả mà nó khôn lắm, nó khôn lắm vậy đó, nói gì nó nghe, dạy bảo gì nó nghe ra, mà nó khôn như người vậy đó. Nó chuyện đó nó rành rẽ dài dòng lắm, nhưng mà sư Minh Thiện nó bữa nào Phật như quý vị nghe, thành ra nó khôn vậy đó. Tới bữa nó chết đó thì hai con cũng cùng chết một lần. Thành ra nó có nhiều cái chuyện lắm chứ không phải là không, mà đây thì nhắc một hai chuyện về cái sự Phật pháp, nó có cái sự quyền bí, cái sự màu nhiệm, cái sự linh thiêng, tất cả những cái đó là để nhắc nhở cho mình. Mình tu á, mình mà tinh tấn với đức đạo hạnh được đàng hoàng thì nó giải được cái quan gia nghiệp báo. Chứ nói Phật tử nghe, từ vô thủy đến nay mình tạo nhiều quả nghiệp chứ làm sao mà không, ít nhiều chứ làm sao mà không tạo được. Con thú nó biết nói, còn con thú không biết nói nhưng mà biết nghe. Câu người ta thường nói tánh linh người vật cũng đồng, tuy không biết nói mà lòng biết nghe, có thiệt. Quý vị biết hồi đó ở tại cảng bom tỉnh Sáng Ngọc Nhẫn á, có nhiều Phật tử chắc biết Ngọc Nhẫn lên cảng bom mà. Hai con nhím, hai con nữa, thầy đi về đó, cái nó chạy ra. Cái nhím là nó sợ lắm chứ, thầy kêu nhím thì chạy vòng vòng cái tỉnh xá nó chạy ra, thầy nhím thì chạy ra, thầy kêu không sợ, bởi vì mình không có nghiệp sát á, cho nên thú vật nó không sợ. Chừng nghe có tiếng người ta tàn hắn mà kia vô chưa tới á là nó bỏ thầy, nó nhảy cái rẹt cho bụi trốn liền, thấy không. Còn ở trên Long Điền, ở trên chùa Châu Di, chùa Long Châu. ở trên núi á, ở trên núi Tiêu á, con nai quý vị biết ha, nai là nó sợ lắm, tại nhát như nai như thỏ mà chiều tối cũng còn 9-10 giờ tối kia mà có trăng á, thầy ra thì hứng gió ngồi thiền mới chơi, thì 3-4 con treo nó nhát hơn con nai nữa nha, nai nó sợ lắm. Ra là cái sân thì vơ 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 múa thì nhảy nó cũng nhảy nó chở vơ dẫn cho thầy, nó không sợ. Là bởi vì sao? Nó biết mình tu không được sai. Cho nên quý vị mà giữ giới ăn chay đó thì thật sự các con thú nó không có hại mình, và không có nghiệp sát cho nó không sợ mình nữa. Như là đó mà thầy tôi trên núi thì đi cất thịt rồi về đó, khỉ cả bầy á, rồi thầy ăn chuối thì cầm thầy đưa tay đó mà nó dám lợi nó lấy. Chứ còn thú rừng nó sợ lắm, người ta đâu có dám. Mà khi nghe có bóng người một cái á là nó hét lên một cái, nó chạy cái rừng chạy tống. Thầy nằm thì ở trong cái cây bóng mát lúc mà thầy đi hành đạo miền Trung á, quý vị biết con chim sẻ sẻ nó cũng nhát lắm á, mặc dù nó dễ chứ chụp đâu được. Cái thầy nằm như thầy coi sách coi kinh thì nó bò lại nó vũ lũi trong y thầy nè, lũi vô làm như mình cưng mình thương nó vậy đó. Nó biết mình không có giết nó, nhưng mà mình có bắt nó chơi chụp bắt thì được, bắt chi tội nghiệp đó, mà nó thương mình, mà nó thương mình cho nên nó không sợ. Thì nó chung vũ lũi vô y thầy nè, thầy để rủ đi kệ coi coi dòm coi chơi thôi. Nhưng mà rồi có một cái bóng đứa em nhỏ đi đằng kia á, là nó bay nó chạy cái rẹt nó liền. Còn con rắn cũng biết nói chuyện nữa, mà nói biết nghe nữa. Thầy ở trên cấp ở trên Vũng Tàu á, ngủ sáng thức dậy còn sớm sớm, thầy sơ sẵn bước xuống thì dòm thấy sao có cái đống gì tổ cái khăn cái gì đó mình kỹ của con rắn, sao mà nó quanh một vòng tròn nó ló cái đầu lên le le cái lử. Thì nhìn ủa sao mà vô đây, nhìn coi thì cái cửa nó hẻ có chút xíu à, cửa hở cho một chút vậy thôi, một rắn gần nửa vòng tay rồi mà sao bò vô được, giỏi thiệt á, ép mình nó sao bò vô được. Thầy mới nói nè, sao con ở đây, nhiều khi thầy bước chân xuống đụng con lỡ con táp rồi cái nghiệp tội nữa, mà con biết ở dưới này tụi nó dữ lắm, thầy không hại chứ con tụi đập con chết à, sao con hết chuyện sao mà ở đây. Ừ, hết chỗ à, ngay cái chỗ chân thầy mà lại vậy hả, bây giờ nghe lời thầy đi ra lên núi đi nha con, ở đây là tụi đập chết rồi con nè, cái kìa cái lỗ kìa hồi nãy con chung vô nha, bây giờ bò ở đó đi con, bò ở đó đó nghe, tụi con phải bò lên núi đừng bò xuống dưới nha, ở dưới nhà cửa tở đó, bò lên nè nghe nghe thầy chỉ nè, cái nó dòm dòm cái đầu ngoéo ngoéo theo thầy nè, bò ra nghe, bò tuốt lên núi à, lên tỉnh là yên thân ở dưới nào con chết à. Thế rồi thầy nói vừa dứt câu rồi nó tháo ra nó bò nghe nó, thầy đi theo nó coi, nó bò trước thầy đi theo, nó bò theo cái lần thầy bò tuốt lên núi. Thành ra mặc dầu tuy mình nói rằng tánh linh người vật cũng đồng, tuy không biết nói mà lòng biết nghe, biết chuyện điều đó chắc chắn. Có lần đó thầy ngồi thiền ở tại Bạc Liêu, tỉnh xá Bạc Liêu ở ở tỉnh xá Ngọc tỉnh xá ở Bạc Liêu, tỉnh xá Chu Diền Vừa đó, thì thầy ngồi thiền dây mé nước tới đây, cái mé bờ tới đây thì còn nhiêu là nước, cách chừng cỡ chừng ba tấc nè, ngăn rửng thầy đâu ngồi thiền mà đâu để ý. Tự nhiên sắc con vừa mở mắt ra thấy của nó hổ bằng cùng tay nó dài hơn cả sải vậy nè, mà có gì nó bò ngay rồi đó, nó ngoẹo cái đầu ngay thầy à, chứ phải cái đầu nó ngay thẳng sao, bò cái đó nó đầu ngoẹo đi mà le 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 lử, vừa mở mắt ra mà mình từ trên không nhảy không thấy được, nếu mà mình nhảy ra thì nó táp liền à, mà biết nó hổ thì thầy đành lắm, giờ rắn gì thầy cũng biết nhiều loại rắn, bây giờ mở ra rồi cái bây giờ biết làm sao, nếu mà mình nhảy thì nó táp, bây giờ mà tự nhiên thấy không sao lại đây được, lại cái nghiệp báo gì vậy, nghiệp báo gì mà nó lại nó làm mình vậy, bò ngay nha, mình nước còn có ba tấc mé nước rồi, bò cái bò mà bò ngay giữa khoảng á, mà hết chuyện sao bò tới đó mà sao lại tôi không tình cờ mở mắt nữa, vừa mở mắt là dầm thấy liền, không biết kim thiên thử mình hay là ma thử mình hay là còn rắn thiệt mình chẳng biết nữa, mà làm mình cũng ớn chứ. Bò lại nó quay đầu dồn, quay đầu ngóc đầu vô này lần thứ rồi dồn không được, không cách nào mà nhảy thoát gì được đây. Chuyện này phải tranh mình mà chịu, mà thôi số nghiệp của quả nghiệp trắng trắng chứ biết sao giờ. Cho nên tu nhờ thanh tịnh, mình cái tâm nó không có loạn, với cái tâm mình nó có giữ vững cái niềm tin mình cũng như nó không có phải mà bồn chồn đó, cái tâm mình nó yên lặng vậy nó đỡ lắm. Chứ nếu mà mấy người mà giật mình hay là kia đó, hay là trong gặp những cái chuyện một cái sốc gì mà mình không có định tâm được đó, thì tất nhiên là mình nhảy cầm liền ha, ớn quá mà chuyện chết tới bên mà nó khổ mà. Thầy định tâm, thầy ngồi tự nhiên dùng cái tư tưởng ta với nhà ngươi là con của ta là cha là mẹ là tình thương, không có hai gì nữa. Nó dòm thầy, nó le nữ, thầy cũng nhìn nó. Thì định tâm thì chú nguyện thôi, dùng cái thần lực lấy cái tư tưởng mình khi lúc mạnh cứ mà khi như thu miên á, lúc đó phải dùng cách đó được. Bây giờ xây cái đầu á con, tưởng nó xây cái đầu á, ta với nhà ngươi không quan nghiệm gì á, đừng có cắn ta. Đi đi, ta thương nhà ngươi lắm, không có hại gì, nhà ngươi đâu không bò đi. Lỡ đi chi vậy? Cái thầy tự nó bò, thầy tự nó bò. Mà phải bò lẻ đâu, bò chậm chậm chơi, từ đi. Thì nó nhiều cái chuyện lắm, thật sự ra nếu mình tu á là các cái thú vật nó không có hại mình, là tại sao mình không hại nó, còn người ta cứ gặp rắn đôi rắn độc giác cây kiếm tìm đập nó mà không biết nó độc hay là mình độc, nó độc mà nó chưa cắn hại ai mà mình đã độc mình hại nó trước rồi thì tất nhiên mình độc chứ sao nó mới nó độc. Vì vậy cho nên nó tóm lại thế này, quý Phật tử tu á là nên tránh bớt cái nghiệp sát. Nếu Phật tử nào chưa ăn chay trường được á mà cần phải ăn các thứ thịt thì cũng ăn chút ít thôi, tốt nhất là nên ăn đồ biển, cua tôm cá tép rồi đó, cái đó là nó bị quá sanh, do âm dương ấm lạnh nó sanh ra nhiều hơn là nõn sinh hay là thấp sinh hay là nguồn hay là thai sinh. Cái loại thai sinh là cái loại đó là bào thai nó sinh ra con đó, là loại nó tiến quá cao hơn. Còn loại quá sinh đó, loại nó tiến quá cũng là tế hạng nhị, rồi mới là nõn sinh đó là loại nó hạng ba, còn thấp sinh đó là loại hạng tư. Cho nên nếu mình ăn cái loại mà ra sinh ra con á thì tất nhiên cái loại đó nó khôn ngoan. Quý vị biết nhiều con chó nó khôn lắm nha. Con chó mà người ta tập luyện nó mỗi ngày nó đi vô trong đồng á, rồi nó rượt bắt gà nước hay là le le rồi đó, nó rượt nó bắt rồi con nó chạy trên trời, nó cứ chạy đất nó vào hoài, con nó vừa đáp xuống mà lại nó rượt, nó quằn quằn nó bay lên, nó bay theo nữa, làm riết cái mỏi cánh vô lũi trong bụi trốn á, là nó cắn vào nó cắn cái đầu thôi, cắn người, cắn mình, cắn cái đầu nó mang tha về, một ngày nó tha 3-4 con rồi. Người ta tập luyện vậy, dạy chó đi mua rượu, dạy chó đi mua thuốc hút, dạy chó đi đem thơ, tất cả vân vân. Bây giờ mà người ta huấn luyện là dạy chó để đi bắt xì ke ma tí, thấy không? Quý vị thấy con chó mà nó khôn ngoan như vậy, nó khôn ngoan lắm. Con chó, con mèo không có bằng chó, còn con gà nó không có việc, thấy không? Còn con chim, con cửa, con sáo, đến đâu người ta huấn luyện cả con rái hay là con cá, con chó, con cá mà cá nó nhảy đó, cá heo á, hay là cá heo đem thơ, cá heo đem tin, họ luyện tập cho nó đến nỗi như con két, con cò cửa, con sáo, hay là con cọp, con gấu, con sư tử, con voi, con két mà này kia, con tròn. Mình đi mấy cái chỗ hát xỉa á, mấy cái chỗ mà sư quật rồi đó, thì mình thấy tất cả các con thú mà người ta huấn luyện nó được, thì mình nghĩ rằng con của mình đâu có thua con thú, tại vì mình không khéo, mình không có bền chí kiên nhẫn, mình không có thực tâm thực lòng dạy được thôi. Chứ thật ra mà nếu mình khéo mình dạy con mình nó cũng ngoan ngoãn, nó cũng khôn ngoan vậy, thấy không? Thành ra nó tóm lại á là con thú vật nó cũng có linh tánh. Nếu mình giết con thú to đó thì nó theo nó báo, mình tu chưa thành thật bị nó báo mình. Còn nếu mình ăn cua tôm cá tép loại nhỏ, nó quá sinh á, dầu nó có muốn báo mình nữa, nó tiến lên người thì mình thành thật mất rồi, báo kịp, thấy không? Bởi vì nó đi mình cũng đi, mà nó đi tới đây thì mình tới đây, thì mình nó tới đây mình tới đây, mà nó tới đây mình tới đây rồi, chừng nào lên tới đây mình lên tuốt lên trên mình thành thật rồi. Thành ra cho nên các con thú nhỏ nó cũng có mạng sống vậy. Đúng ra loại nào cũng có mạng sống, nhưng mà cái loại đó loại nhỏ, thì dầu không ăn chay được mà ăn nó ít tội hơn, thấy không? Còn mình ăn cái mạng lớn á thì nó theo báo mình được, quả báo á, chứ không phải không đâu á, quả báo hiện tiền á. Quý vị có biết cái chuyện tích mà ông Đấu Đề đó, là ông già Đấu Đề sao thành chó đó để giữ của đó, thì cái chuyện đó trong lịch sử Đức Phật cũng có nói về chuyện đó. Vậy thì tóm lại, sự tu hành pháp môn vô lượng, nhiều pháp môn lắm, pháp môn nào có mục đích là để cho mình cao tâm, để cho mình lập công bồi đức tích tạo phước lành, pháp môn nào cũng để cho mình đúc rút trao dồi rèn luyện ý chí tư tưởng con người mình được trở nên toàn chân chí thiện chí mỹ. Nhưng mà cái quan trọng á là mình tránh cái tội ác, vì ác nhỏ to bé lớn đều rốt cuộc sống mau chậm muộn cũng phải đền trả quả báo à. Và làm các điều lành thiện phước đức công hạnh nên làm, vì tích thiểu thành đa. Một cái phước nhỏ mà mình làm nhiều cái phước nhỏ sẽ thành cái phước to, mà cái phước đức đó là thuyền lớn bè to để đưa mình khỏi sông mê bể khổ. Mình làm phước nhiều thì cũng như mình tích lũy, nhưng mình làm ác á thì cũng như một lỗ bọt thì nước cái bồn to nó cũng cạn đi. Cho nên tránh ác, làm lành mà phải tránh ác nữa. Chứ nhiều người làm lành á, ý lại tôi làm lành làm phước nhiều rồi cái ác cũng làm, thì cũng như vừa bước tới và bước lui thì không bao giờ đến đâu cả, đứng chỗ à, thấy không? mình làm phước thì đi tới, nhưng mình làm ác thì đi lui, thì cũng không thấy qua tiến bộ giác ngộ. Cho nên trên đường tu học của mình á, thì phải đắn đo, phải thanh lọc. Mình tu là thanh lọc mà, mình phải suy nghĩ tường tất. Ở trên đời này tất cả mọi sự việc làm đừng nghĩ rằng không ai biết. Biết chứ, mình dối với lòng mình sao được, dối với thế gian được, nhưng dối với Phật trời, các bậc vô vi vô hình làm sao dối được? Thấy không? Mình chỉ dối với người thế gian phàm giới tục tử thôi, nhưng mình không dối được lòng mình. Vì quý vị nên biết rằng lòng mình có tòa án lưu tâm, nó xét xử rất công minh. Cho nên nhiều người mà làm ác tới khi chết đó, bị quả báo rên than đau đớn nhức nhối đủ thứ chuyện. Còn có người thì cứ móc tiền về, móc mà không phải tiền, tôi trả nè, tôi trả nè, thôi tôi lại không lại bà nè, anh đừng đánh tôi, đừng hại tôi, tội nghiệp tôi. Đó là quả báo thì kêu bằng phản giác kính trừu tượng, là cái phản ảnh lúc mình làm hồi nhỏ bé, hoặc là tiền duyên căn kiếp mình đã tạo nhân. Thì bây giờ cái ngày giờ mà mình sắp chết á, thì cái phản ảnh nó trả lại, làm cho mình nhớ lại cái tiền kiếp của mình gieo cái ác nhân, cái quả nghiệp, cái tội lỗi. Bởi vậy cho nên tu không phải là một pháp môn đâu, không phải đi chùa không đủ, không phải niệm Phật thì chú tụng kinh không mà được, mà chúng ta cần phải làm các hạnh lành, tích tạo phước duyên, gieo bòn công đức, trì trai giữ giới, niệm Phật tham thiền, tu tâm luyện tánh. Như vậy thì mình mới có thể giải thoát được cái trần trược, cái ta bà, cái bể khổ của thế gian này. Đó gọi là Phật pháp quyền bí, quyền diệu và màu nhiệm. Phật pháp quyền bí, quyền diệu, màu nhiệm thật, nhưng mà chúng ta tu thật thì mới đạt được cái thật đó. Còn có nói thiệt ra nghe, tu có người tu vậy thì mình không có chừng không. Ta tu mình cũng tu chui xuống hết, ta đi chùa đông quá thôi mình cũng đi vậy thôi, chừng nào ta không đi thôi mình cũng không đi, xuyên đi là biết mình thôi, rảnh mình đi bận mình thôi thì cũng được. Vậy tu đó là tu theo lúc theo phận, hay là khổ nạn tái ách thì giải chỉ đến chùa giải lại cầu khẩn niệm Phật, tụng kinh sám hối. Nhưng mà rồi lúc bình thường thì quên hết trơn, bỏ hết rồi. Cho nên thầy cứ viết bài thơ tu theo thời thế này nè: nó gặp việc đau đầu mới gọi tu, chừng là đụng cái cốt của tu giữ cho tu hèn, nghe không? Phật tiên hiền thanh réo lưu bù, kêu không có ai trơn đó. Gặp tai nạn quá thì kêu không từ ai trơn, bà cố bà thủy bà quả ngọc hoàng tử đế thì kêu không có ai trơn. Giai gian phản nguyện đến nỗi, quý vị thấy mà khi lại chùa mà mấy bà thật gian mà ngồi lâm dâm đó là cái gì? Lắng nghe kỹ rồi, giái mạnh giỏi bình yên là mấy cái giả mua may bán đắt nợ nần phải trả cho tôi. Cũng còn nãy chuối vậy, cũng còn thẻ bánh in nè, giái cho nợ tôi trả được mấy chục ngàn, lời quá, thấy không? Thành ra cho nên nói Phật tiên hiền thanh đeo lưu bụt, giai gian khẩn nguyện đến nỗi mà trong lúc bình thường thấy nặng luôn. Lúc bình thường không có gì đâu, đâu có niệm gì nữa, đâu giác cầu ảnh khẳng ai đâu. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, tụng kinh đôi phút lại trơn luôn, tu như điện chớp xương đầu cỏ mà giỏi nói hô hào biết lối tu. Tôi nhìn điện chớp là sao? Là mưa gió giông bão ra ha, rồi điện nó chớp chớp nhớ nhớ đó, là tôi vậy đó, nhớ cái là thôi. Hay xương đầu cỏ là cái đầu ngọn cỏ nó có cái lớp xương đó, vừa ánh nắng lên là tan. Thì nghe tôi thì cũng phần nhiều á, nói cũng mãi chứ, khi khổ người ta mới tôi, mà hết khổ thở tôi. Cho nên giái trời đại Phật cầu cho tôi đừng có khổ thì chắc là không hộ nữa đó. Bởi vì hết khổ mình không thành tu, cho nên có khổ mình mới giác ngộ mới thôi. Thấy không? Quý vị thấy thời kỳ chiến tranh giặc giả người ta tu dữ lắm, thấy không? Vì sợ chết, sợ bắt lính, sợ con cháu mình bị tai nạn, bởi thế này thế nọ. Nhưng mà bây giờ thời kỳ bình yên rồi tu gì? Cho nên ở Việt Nam quý vị thấy có nhiều người đó vừa ăn chay trường, mà qua bên đây hết trường rồi còn bò không? Là ăn hamburger là phải bò, là bò sống không trường nữa. Thành ra người ý thức giác ngộ tu á thì lúc nào cũng tu, chứ không phải nói là làm bình thường là bình thường, chứ con người đâu có thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi sinh già lão chết, thấy không? Có người nói mà chính tai này nghe, họ nói qua bên đây tự do rồi, đây là cái chỗ để thụ hưởng, ai dạy gì để tu chi vậy? Họ nói vậy là tất nhiên họ cũng như là nói cho rằng những người đi tu là dạy. Mà quý Phật tử tôi nghĩ con người tu có dạy không? Mình đâu có dạy phải không? Không thấy bồn nữa, đâu có dạy. Nhưng tại vì mình ý thức giác ngộ, mình tu chứ đâu phải mình dạy. Ta tưởng người tu là dạy. Có người lại nói vậy đó, chính thầy cũng nghe đó. Nói cá mắm mình nó rẻ rề à, không mua ăn chi ba rau cải. Thật sự là cá mắm nó rẻ hơn nó rẻ hơn rau cải nhiều lắm. Quý vị biết mà mùa đông á ha, một bó rau muống 99 sen, nó không nói đồng cho nó 99 sen cũng đồng thôi, bó rau muống xíu à. Nếu mà sự thiệt ra mà luộc một người ăn mà có sức á thì phải 4 bó. À, 4 bó thì gần 4 bạc rồi. Rồi mang ra muống luộc không ăn sao? Cũng phải có tư, có dầu xào rồi á, đậu hũ rồi á, xào vô ăn mới ngon chứ. Rau muống không ăn gì. Thành ra như vậy á, người có sức mạnh á, ăn 4 bó rau muống rồi này kia thêm một ít nữa cũng phải 6 bó bạc. Gia vị vô. Thấy không? Nhưng mà quý vị biết con gà có 2 bạc. Gà bự rồi 2 bạc. Thành ra một con gà ăn cả 10 người cũng được đó. Thì thịt gà, thịt bò này kia là thịt heo rồi nó rẻ hơn rau muống, chứ đừng nói chi món khác. Thấy không? Thành ra người ta nghĩ vậy cho nên ăn vậy là nó rẻ, nó rề mà không ăn kiếm chỉ rau cải cho nó mất tiền, tốn tiền nữa. Sự thiệt ăn chay không phải là sợ tốn tiền hay là hao tiền, mà ăn chay để trưởng dưỡng lòng từ bi bác ái của người Phật tử. Vì vậy cho nên có bài thơ nói ăn chay từ ai vô biên, thành lòng cầu nguyện cửu quyền siêu sanh, em mới cầu cho cửu quyền Phật tổ của mình. Ăn chay để giải nghiệp căn, đêm ngày cầu nguyện cao thăng đạo đời. Ăn chay kính đức Phật trời, cầu cho bá tánh muôn đời bình an. Ăn chay cứ quyết một đàn, tử sanh còn mất chẳng màng lỡ danh. Bởi vì ăn chay là không còn nghĩ đến lợi. Ăn chay cho được tâm thành, lọc lừa đến biết tu hành quảng cao. Ăn chay là món dồ trao, sạch tâm trong trí huệ hào xót xa. Ăn chay theo Phật bỏ ma, những điều danh lợi vượt tà đánh đi. Thì tất nhiên là ăn chay để trưởng dưỡng tâm lòng tự nhiên tâm ái của mình. Bởi vì trong kinh có câu nói rằng Phật ái chúng sinh mẫu ái tử, và Phật thương chúng sinh mẹ thương con. Mình muốn tập cái hạnh Phật, hạnh Bồ Tát mà cứ ăn thịt chúng sinh hoài, ăn còn khen ngon chứ dở khen. Thấy không? Thành ra như vậy hỏi chứ như, mẹ có bao giờ ăn thịt con được không? Không bao giờ ăn đành. Thì hỏi chứ tâm hạnh Bồ Tát mà ăn thịt chúng sinh làm sao cho được. Cho nên thầy khuyên quý Phật tử ráng tập ăn chay, giữ giới những Phật tu hiền. Có lần có thầy nói về mà có em sinh viên đó là có năm nữa là ra bác sĩ đó, mà nghe thầy nói cái phát tâm cho trường. Thầy nói người ta thì sợ cái nghĩa địa, đi ngang người địa ớn lắm, họ dám ngủ nghĩa địa không dám, ớn mà ngủ gì thầy. Mà thôi nghĩa địa người không nói, nghĩa địa trâu bò, nghĩa địa cho chó mèo nó dám ngủ không, nó cũng không thèm, ớn quá. Thế là nghĩa địa không dám ngủ, nhưng mà ôm cái nghĩa địa mà ngủ, tức là cái bao tử của mình đó, rồi chôn chôn có lỗ một hả, ha lỗ này đây, bao nhiêu cũng chôn như lỗ này, biết bao nhiêu sinh mạng trăm ngàn khi bò câu gà vịt heo ngựa không chó mèo tôm cua cá tép giống vịt chôn trong cái nghĩa địa này, cái bao tử mình là chứa đó, thấy không? Vậy là mở nghĩa địa ngủ cũng sợ. Ông nghĩa địa ngủ chứ sao, đi đâu cũng tiếc nghĩa địa cũng mang theo, chứ mình đã lắc bao tử mà dùng. Thành ra cho nên nó mình sợ cái nghĩa địa, mà trái lại mình chứa cái nghĩa địa, mình tinh tiêu bao bọc cái nghĩa địa. Cho nên bây giờ nghe nó vậy thì em chưa thôi nghe phải nói thương tôi anh trai chưa cái chỗ rồi. Nói cho vui thôi, chứ thiệt ra Phật tử ai ăn được thì tốt, mà ăn được là thôi, ráng ăn được ngày nào nó đỡ ngày nào, hay là tránh bớt cái sinh mạng thú vật đó, vì nó là quả báo, tránh cái quan nghiệp.
Bây giờ quý Phật tử còn có muốn nghe thầy nói thêm cái gì nữa không? Hồi nãy giờ nói khá khá rồi đó, nghe
nói hết 2 tiếng mấy đồng hồ rồi.
Thầy còn có đêm bây giờ thì làm ơn nói cho đệ tử.
Nói xuống đêm luôn.
Dạ, nói vậy. Nói chút chút về
nói cho thầy thấy dường như anh có người hơi gục gục.
Không, chưa mình ăn qua cho tụi con.
Cái đó thầy nó có một thời gian nhiều.
Chút xíu thì nó mí mí.
Ít ít nó không được, nó uổng lắm. Thấy không? Nói như vậy Phật tử về ngủ không được á. Nghe mà nó không hết rốt lý thì Phật tử về ngủ không được, không nghe lắm thầy nó ngủ. Cái việc của tổ sư Minh Đăng Quang á, thôi để bữa thầy về đi nha. Bữa đâu cái gì thì nhớ nhắc nha. Thầy nói cho quý vị nghe, thầy nói thì không cần có nhiều người xuất gia đi thôi nữa. Chính thầy sư tổ mà ngài nhắn bóng, thầy không có nói dỗ được nha, không có dỗ tổ, ngài không có chết, ngài còn sống. Theo thầy nghĩ mà thầy biết á, là chắc chắn ngài còn sống. Thầy sẽ tập cho Phật tử nghe cái chuyện đó, Phật tử nghe rõ ràng là ngài còn sống. Cho nên nó ngài tổ sư vắng bóng, chứ không có nói ngày. Cho nên không có đốt nhang nha. Để đốt nhang thì là trạch à. Chùa thầy là không bao giờ cho đốt nhang, chỉ hương đăng hoa quả là được. Đó là để tượng trưng như thầy đã nói đó. Cúng hương là tượng trưng cái giới định huệ, giải thoát giải thoát tự kiến. Cúng đèn là tượng trưng cái tâm tăng. Cúng trái cây là tượng trưng đạo quả. Cúng bông là tượng trưng cái sự tinh khiết trong sạch. Thành ra cúng đó để trao tâm mình cho ông An. Thành ra không có cúng chè xôi đồ tượng hình sư tổ nha, mà cũng không đốt nhang nha. Để mình tể tổ chi, để mình thấy ngài, để mình nhớ cái gương hạnh tánh đức của ngài. Và trong chân lý của ngài chỉ dạy là những phương pháp quyền diệu màu nhiệm vô cùng hay ho vô tận, để chúng ta tôn kính gì, cung kính để phụng mạng, cung kính bất nhi phụng mạng mà thờ đó, để thờ giọng nghĩa đó, để chúng ta tôn đạo ngài, quý mến ngài, để chúng ta học theo chân lý của ngài dạy. Mà nếu quý vị nghe thầy nói rõ về tổ sư đó thì thầy chắc chắn rằng quý Phật tử cũng được tin vững chắc. Bởi vì thầy nói một chuyện và quý Phật tử nghe thôi, là một chuyện vậy đó, là một chuyện nhỏ nghe chứ này nhiều chuyện lắm. Thì bữa đó cách 10 năm sau tổ sư vắng bóng, thầy đi về thuyết pháp ở Âu Đề Đao Tràng Châu Đốc. Hàng năm mùa ngày vía bà đó thì thầy Phật tử người ta đi vía bà chứ thầy đi vía Phật. Thầy về tại Âu Đề Đao Tràng thầy thuyết pháp năm nào vậy, cái pháp mấy ngày, 5-7 ngày đó. Thì thuyết pháp và hồi đang bồ hỏi bồ đề đạo tràng, nhưng mà về là cái chùa ông, cái đình của Nguyễn Trung Trực, Trung Trực á, ở gần mấy sông Châu Đốc á. Thì bữa nọ thì cái ông đó ổng cầm cái cuốn Bát Chánh Đạo mà hồi đó in cuốn nhỏ nhỏ để cho, thì thầy đem cho đối cỡ chừng 5 giờ chiều. Thì ông xin cầm cuốn đó, thì ông xin cầm cuốn đó rồi ông dòm thì có thầy sư tổ đó, ông xem mô Phật và thầy Minh Đăng Quang đây có phải là ông Năm Lửa bắt ông này không. Hồi đó sư tổ bị ông Năm Lửa bắt, thầy nó mô Phật phải. Thì ông hỏi sao mà nói vậy thôi. Rồi tự nhiên làm ông rừng rừng nước mắt, ông cười cười vậy. Thì thấy tội nghiệp có thể nói sao mà đạo hữu hỏi thầy nó phải cho sao đạo hữu lại buồn vậy. Ông nói nếu quả ông này Năm Lửa bắt là ông là thầy của tôi, nghe nói thầy ngày quý y để tử thiết gì, không biết đâu người nào quý đâu thôi, mình cũng kêu hỏi thăm là an ủi vài lời thôi. Nói chứ đạo hữu đã quý y ngày bao lâu rồi, quý ở đâu, mà tôi quý với ngài hồi ở trong cách sâu cùng bị bắt, ở trong Năm Lửa cùng bị bắt, tôi cũng bị bắt giờ. Nghe nói vậy thì ở cùng chung một cái sâu mà, nghe nói vậy thầy hỏi đâu tới. Mà quý Phật tử biết là đây á, là quãng ba khoảng là khoảng 40 năm về trước, gần 40 năm về trước nữa. Tại lúc đó thầy còn trẻ nhanh lẹ lắm chứ không phải như bây giờ già lù khù rồi. Thầy nghe nói vậy thầy mới hỏi tiếp tới, vậy đạo hữu quy y với ngài trong cái xô thì đạo hữu biết ngài còn sống hay là chết? Bởi vì nhiều người đồn cả nó sống người chết đủ thứ hết, thì hỏi thăm thẳng không. Ông là Phật thì không ai biết được, mà cái câu Phật không ai biết được để bữa về thầy mới nói Phật tử nghe là cái hàng chục lần như vậy chứ một đây là một lần thôi. Cho nên nó trùng mấy cái đó thầy mới nổi da gà chứ. Phật thì không ai giết được. Nói chứ bằng chứng gì mà không giết được. Ông nói rằng ngài đã nói cho tôi biết á, là ngày giờ tôi được thoát nạn. Đúng như vậy. Và tôi nguyện tôi sẽ theo ngài, hầu ngài làm đệ tử cho ngài. Thầy nói như vậy thì bằng chứng gì mà biết rằng ngài không có chết. Ông nói đây là chuyện phi thường. tôi đã nói để cho thầy giữ vững niềm tin hành đạo, vì thầy cũng có cái sứ mạng. Cho nên thầy tin không tin là quyền của thầy, nhưng mà tôi nói cam kết với thầy chắc chắn là ngài còn sống, và Phật thì không bao giờ ai hại được. Tôi nói cho thầy để an tâm, thầy cứ giữ vững niềm tin thầy hành đạo. Ông nói tới đó rồi thầy mừng quá, thì mấy sư đứng đằng sau này ngồi nó cũng cách bằng từ đây mà ở chỗ mấy em đứng phía trước cửa vậy đó. Thầy xê rồi thầy nói quý sư ông này biết sư tổ nè, nói ngài còn sống nè. Thầy vừa xê ra kìa, thầy vừa quát, mà thầy nhanh lắm kìa, đứng cách nó trước vậy thôi. Thầy quát vừa nói vậy xê lại là ông mất tiêu, không biết đâu mất tiêu. Thầy mau mau thầy chạy ra ngoài đường. Nó thiệt ra ông bay cùng như con chim bay của thầy cũng còn dòm thấy đó, mới nói vậy quay xây lại liền mà làm sao mà bay đâu. Thì chạy ra đường dòm lên dòm xuống không có. Thầy vô thì nhìn nóc nhà, thì nhìn với mấy cái bàn ấy kiếm gì nữa. Tại vì nha, thiệt ra nghĩa là lúc đó mình không có, mình lúc đó làm cho mình như là làm như nó có chuyện là dao động, mà không có thấy mình suy nghĩ thiệt đó. Thầy ráng tìm thôi chứ không biết sao, chứ cái chuyện đó làm sao kiếm được. Mới xây gì xây lại mà mất tiêu rồi, nó làm sao kiếm đâu. Mà chuyện đó nó thật cho Phật tử đó, bất cứ là ai nói không bao giờ thầy tin, vì thầy cái đầu óc thầy cứng lắm. Cho nên quý vị nghe thầy thuyết pháp biết mà, không bao giờ thầy tin cái chuyện mà nhảm nhí hay chuyện mà không bằng chứng mà cớ đâu. Nếu ai nói thầy không tin đâu, nhưng mà chuyện đó của thầy thì không tin là tin ai, 100% như vậy. Đó là một lần nghe, còn nhiều lần khác nữa, để bữa khác anh nói thêm. Thì thầy tin chắc chắn rằng những đó là một cái chuyện quyền bí mầu nhiệm của Phật pháp, chứ không phải chuyện tầm thường của thế gian. Mà thầy còn lúc 30 mấy năm, gần 40 năm giờ trước là mắt thầy còn tỏ nghe, sức thầy còn khỏe nghe, nhanh nhẩu lẹ làng lắm, chứ không phải lù phù bây giờ đâu. Thì ra đâu có thể mà nói về vấn đề mà không tin được. Nó thiệt ra dù ông sư khác mà nói về thầy cũng không tin nổi nữa nghe. Nhưng mà chuyện đó chỉ của thầy, làm sao thầy không tin. Mắt thấy tai nghe tận tường mà ban ngày lúc 5-6 giờ chiều, mà đâu có phải tối như ban đêm cũng không gì đâu. Đó là một chuyện thôi, mà có nhiều chuyện khác, nhiều chuyện lắm. Cho nên thầy nghĩ rằng ngài không có mất, ngài không có chết được, nhưng mà không biết là bây giờ ngài còn chờ cái thời cơ nào đó. Vậy thôi. Trước khi ngài đi á, ngài có kêu chư tăng đệ tử ngài nói. Ngài nói rằng thầy sẽ đi vào núi lửa. Mấy ông sư chính thầy cũng đòi đi theo. Ngài nói mấy ông mà đi vô lửa đốt cháy chứ tôi thì không sao, Phật thì ra vào tự tại. Ngài nói vậy. Rồi lại có lúc ngài nói là tôi nói cho quý ông biết nha, ông năm lửa tìm cách hại tôi đó, nhưng mà Phật thì không ai hại được. Ngài cũng nói thẳng vậy. Rồi khi mà ngài bị bắt á, thì hai ông sư Giác Thủy và ông Giác Pháp thì vô đó thấy khóc lóc này kia. Ngài mới nói rằng mấy ông đừng có khóc, không có sao đâu. 30 ngày là mấy ông về, bình thường không có gì đâu, đừng có khóc, không có sao hết. Thì đúng 30 ngày là thả hai ông đó về. Và còn nhiều chuyện khác nữa. Thì đó là những bằng chứng. Mà trước khi đi đó ngài dặn dò. Cho nên nó chiều hôm ấy trước sân tỉnh xá, chung quanh tàn và đậu xanh xanh, bồ đề tư đượm trên cành, đức thầy qua lại chung quanh nhiều lần. Từng bước một có phần suy nghiệm theo các trò để đỉnh ra sân. Đại rồi sư đệ đề rằng pháp môn di diệu ngài thấm rất nhiều, mới chỉ rõ những điều sắp tới. Lúc dẫn thầy lục giới tinh thiên thì có cái vấn chư thiên theo mà phổ luôn thiên tới thầy. Ngài đã nói trước mà, ngài sẽ dẫn bóng mà. Ôi giữa lúc hôm nay khó tả, ôi năm điều tạp giả di xưa. Đêm khuya giữa lúc canh trường, đức thầy còn chỉ con đường thế nào. Khi thầy bắn về sao phải nhớ, lấy lục điều nâng đỡ bước chân. Các con hãy gắn chuyên cần, lục là thầy đó hầu gần các con. Con bỏ lục như đòn bỏ gánh, phương chi mà nhập thánh siêu phàm. Có ngôi vật chất đừng ham, dung nền đạo đức càng cám khổ nhiều. Con đã biết những điều thú quý, vì khai trí phá mê. Phá mê thầy sẽ trở về, để con ý lại bỏ bê tu hành. Rồi thầy mới nhắc lại nhiều danh vị Phật, tu thế nào khỏi thất công lao, bảo chư thượng tính cũng sao đáng lo sửa đi chỗ nào tâm trạng. Bài kể thì viết dài đó, mà thầy mô tả đó. Rồi ngài còn giải rằng cái sự tu á, thì mình phải kiên nhẫn, cũng như các bậc Phật thánh từ thổi xa xưa, phải trải qua bao nhiêu cam go khó khăn của trò đời thử thách, bao nhiêu nghiệp lực nghiệp chướng dồn dập đạo hỏi đòi, mà đó là để răng lòng, đó để chúng ta noi gương, đó để chúng ta được bền tâm kiên nhẫn cố gắng. Mới nói rằng Chúa Trời còn phải kéo tay cũng gì, rồi than trách trách, rồi than quán trách trời già. Là bởi nghĩ ngày tu hành mà tại sao là một bậc chân tu với đức đạo hạnh như vậy mà tại sao phải bị cái nghiệp chướng nặng nề vậy, rồi than quán trách trời già. Nhưng nay giác ngộ hiển qua mọi điều, đấng cứu thế phải nhiều tay ách, thì hướng xưa có trách được ai, Chúa Trời còn phải trao tay cũng vì thế tội tối loài sinh linh. Quyền trang chịu khổ hình lắm nạn, mới đắc thành tam tạng pháp sư, một liên đại hiếu đại tình mà bỏ giống đạt thánh tư dữ tình. Đạt ma đã quên mình vì đạo, đem chân truyền phổ giáo trung nguyên, thần quan giáo đế chẳng hiền, yến chi thúc độc chẳng kiến hại thầy. Cam đành chịu đủ đầy thống khổ, kìa như ngày lục tổ quẻ năng, sống đời chịu đủ khó khăn, tịch rồi còn bị khó khăn lấy đầu. Đấng cứu thế mặc dầu chế nệ, miễn làm sao đổ thế thoát ra, kìa gương Phật Tổ Thích Ca, mai dương nhiễu hại trải qua lâm đều. Gương phở trước còn lưu lại đó, mà xét tới đây đặng có an lòng, đời là cả bảy hầm trong, phải xem sao trước phải phòng đó lớn. Con quyết giữ một nền gian nền hiếu tử, con quyết gìn hai chữ thảo ngay, cầu xin Phật Tổ Như Lai phước lành bán khắp trần ai khỏi sầu. Người người biết quay đầu hướng thiện mà trì mỗi tay tắt nguyện tu hành, thoát dòng khỏi hải tử sanh, công đầy quả mãn đắc thành Phật tiên, vân vân. Cái bài kể dài đó, nhưng mà thầy đọc cũng là đoạn cho Phật tử nghe vậy. Thì đó là thầy mô tả những ngày mà biết được sư tổ đầu tiên ẩn tường chống ai nói lại. Ngày năm bị năm mà ngày viết bộ chân lý đó thì mới 30 tuổi nha. 20 mấy tuổi tới 30 tuổi. 32 tuổi là năm ngày ngộ nạn. Mà cái trình độ học thức của ngài đó mới có tiểu học à. Nhưng mà ngài nói chuyện nhất đầu đó là thời còn Tây Pháp á, thì ngài nói chuyện chính thầy chính kiến á, ngài nói như mấy ông Tây á là ngài nói như người Pháp. Rất là hay. Rồi ngài viết trong chân lý đó thì nó thật với Phật tử á, dầu những gì mà học có văn bằng cao, có 5-7 cái bằng tiến sĩ viết cũng không được. Sự thật là vậy. Bậc văn chương là hay giỏi thôi, nhưng mà về tâm linh, về vũ trụ quan, về nhân sinh quan thì không thể làm sao mà có bằng học cao vậy mà tiến sĩ thạc sĩ là như người viết được đó. Là đó là do cái huệ căn của ngài. Thành ra trong bộ chân lý quý vị coi đó là triết lý cao siêu. Mà cái triết lý của ngài đó thì nó sự thật ra nhiều vị tôn túc hòa thượng tu 50-70 năm, cả 100 năm già tới tuổi vậy đó cũng chưa có thể triết lý được cái đó. Không ai mình thầy mình theo mà sự thật vậy. Bởi vì cái triết lý đó mới là cái quyền bí màu nhiệm. Cho nên mới nói rằng học kinh 1000 năm không bằng ngộ lý 1 giờ. Bởi cái yếu lý là căn bản, cũng như ngài triết lý về một kiền liên, đại thế thức, triết lý về quan tham, triết lý về A-di-đà, triết lý về địa tạng. Thì tất cả những cái lý đó mà quý vị coi nó hay vô cùng vô tận. Cho nên vì vậy mà thầy mới khâm phục tôn trọng ngài. Và những lời mà tiên tri ngài nói trước cái gì đều có hết. Ngài còn tiên đó mà nói đây không phải là chính trị, mà sự kiện ngài đó là ngài hồi đó còn Tây mà. Ngài nói sau này cộng sản sẽ chiếm hết tất cả miền Nam á. Nhưng mà một thời gian rồi nó cũng đi. Nhưng mà không biết bao lâu mình cũng không dám hỏi. Mà đó đâu có biết mà hỏi. Chính ngài đã tiên đoán câu đó. Màu đó đâu có chuyện xảy ra, mình đâu biết mà hỏi trước. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy nó đã thay đổi rồi đó. Đã Nga Xô là một nước cường siêu cường của cộng sản mà còn thay đổi. Thì Việt Nam mình sự thật ra là nó mặc dầu thì những cái vỏ là vỏ xe Mỹ chứ là ruột xe Nhật. Bây giờ người ta gọi là cái bằng cộng sản mà kêu cộng sản đỏ. Tư bản đỏ. Đỏ là lá cờ đỏ thôi, nhưng mà trong ruột tư bản ông nào giờ cũng 5-10 triệu, ông nào cũng 5-7 chục 5-700 cây vàng, thì cả ngàn cái vàng nó làm giàu hết, bự giàu hết. Giờ không ngồi nhà mát không bắt vàng đâu, đi trên đất nữa, đâu có uống nước bùn nữa, thấy không? Thành ra bây giờ mấy ông còn sang hơn là mấy ông thủ tướng tổng thống hồi xưa của Việt Nam Cộng Hòa, thấy không? Thành ra bên ngoài thì vậy đó, nhưng mà trong ruột thay ruột rồi, thay ruột sang Nhật rồi. Sang Nhật thì chạy ít tốn xăng ha, ít hư bền hơn. Sự thiệt là như vậy, đó là mình thấy nó có vậy đó. Thành ra nó nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện mà mình tin tưởng rằng tổ sư Minh Đăng Quang không phải là một bậc tầm thường, không phải là bậc thường nhân đâu, ngài là hiện thân của Bồ Tát. Thầy thuật một chuyện về Phật tử nghe nha. mà nói ra là tới bữa đó nhiều nó hết chuyện vui lắm. Nói sư tổ mà sư thiệt, cho nên thầy giữ những niềm tin lắm. Tại ở Sa Đéc tỉnh Xá Ngọc Quang, không biết Phật tử nào ai biết không, tỉnh Xá Sa Đéc, cái tỉnh Xá đó có cái năng của ông Thống Chế. Ông hồi đó trước sư tổ mà về hành đạo đó là 10 năm trước nhập đồng lên, nói rằng về sau có một vị Bồ Tát là hiện thân của Thích Ca, cho nên tổ sư sau này lấy cái danh hiệu là nối truyền Thích Ca chánh pháp. Đó là đúng rồi. Vị Bồ Tát này sẽ xuất hiện tại đây, lập chùa tại đây và hóa độ chúng sinh. Nhập đồng nó trước cách trên 10 năm. Sau đó sư tổ ngày đi khất thực, ngày về đó, ngày về đó cái ngày mới ở tại cái lăng đó, độ cơm đó, tụng kinh đó, Phật tử ban đầu nít nhỏ nhỏ rồi rất người lớn cũng buông đại, người này mới thuyết pháp cho nghe. Rồi sau này cái bà kia rồi mới mời mời nhà về thuyết pháp. Ngài sống rất là đơn giản, cho nên thầy nói thiệt với Phật tử hồi đó thầy đi tu á, là thầy cũng đi tìm nhiều thầy lắm rồi, nhưng mà thầy thấy sư tổ thầy phục thầy theo, là bởi vì sư tổ tu cái hạnh rất là giải thoát, đầu trần chân không, đổi trời đập đất, không cầm tiền bạc nha, ăn chay một ngọ mà giải thoát hoàn toàn, tu rất là cao siêu. Bởi vì cho nên thầy mới hết lòng khâm phục. Sau đó ông hội đồng điền, tức là ông hội đồng điền pháp danh ông là ông Kim Quang, còn sau bà xã ông là bà Từ Ngọc, sau xuất gia đi tu đó, thì ông với ông Năm Cầm, hai ông đó là cũng người trí thức, mà ông là kêu bằng hội đồng tỉnh mà theo thời Tây. Sau cách chừng khoảng chừng 5-6 năm sau, sư tử vắng bóng, sư tổ vắng bóng đó, thì thầy mới về Sa Đéc. Bữa đó thầy thuyết pháp, thầy giảng một thời pháp mà mấy năm giờ, 40 mấy năm về trước thì thầy còn trẻ phải không, không phải già như bây giờ đâu. Thành ra mà thầy là một vị giảng sư, thành ra thầy mới lên thầy thuyết độ cúng ngọ, thầy mà cúng hội đó thầy mới thuyết thời pháp. Thầy giảng thời pháp rồi đó, thì ông nghe ông mừng quá, mà đến đâu ông không ăn cơm, ông thuật với thầy á, ông nghe ông mừng quá, ông thấy trong giáo hội giờ có những vị sư giảng sư tiếp nối theo sư tổ thì ông mừng lắm. Ông mới chờ ăn cơm xong ra hỏi thầy, ông hỏi lý lịch thầy, tại sao thầy còn nhỏ mà thầy giác ngộ, thầy xuất gia, thầy đi tu này cái gì sao sao đó, ông mới thuật hỏi cho thầy nghe. Thầy mới thuật hết chuyện cho ông nghe, sau cùng ông hỏi thầy câu kết là ông hỏi chứ, tôi rất quý mến kính phục thầy, có cái tâm tu vậy, nhưng mà tôi hỏi thiệt chứ thầy, thầy nghĩ sư trưởng hồi đó kêu sư trưởng hay là đế đức thôi, sư trưởng Minh Đăng Quang còn sống hay là chết? Thầy nói còn. Nó bằng chứng gì mà thầy nói còn? Thầy mới thuật từ ngày đầu tiên thầy gặp sư tổ, rồi sau ngày nói thì sao, thầy phục mà ngày nói là thầy nổi da gà liền, mà ngày nói như y trong ruột mình, biết cái tâm mình sao sao, mình giác ngộ xuất gia đi tu sao, hoàn cảnh gia đình mình sao sao, cái gì nó đúng y hết. Thầy học thiệt, thầy nghĩ là ông này ông Phật sống nhưng phải là người tầm thường, nhiều chuyện lắm. Sau cùng ông mới nghe thầy nói, thầy chắc chắn là ngày còn á, thì ông mới nói bây giờ sư nói tôi mới nói thiệt cái sư nghe ha, tôi đây nè nói thiệt cái sư á, là dân Tây, tôi là hội đồng tỉnh mà tôi cứng đầu lắm, tôi đâu có tin cái chuyện gì, cho nên bà xã tôi đó mà nghe sư tổ mình Đăng Quang sư trợ đại đức mà về mà thuyết pháp để khi bà đi chùa hoài, tôi mới rầy bà, tôi nói bà mình là của người đàng hoàng, gia đình đó là cũng như gia đình quan lại mà, bà cứ đi theo mấy ông thầy chùa mê tín theo mấy ông thầy đó, ngày nào bỏ nhà một lúc bà đi tu là tu cái nhà mình, tu tâm được rồi, bà đi lại với mấy ông thầy, bà không sợ người ta cười chê sao? Bà mới nói tôi, bà nói ông đừng có nói lên tổ chết, ông này còn trẻ thiệt, lúc đó ngày mới mấy ba chưa 30 tuổi mà, ông đừng có nói vậy, ông nên tổ chết đi, ông này trẻ nhỏ tuổi thiệt nhưng mà ông có đức độ lắm, mà ông hay lắm, ông thuyết pháp giỏi lắm, mà người ta tu hành chân chánh nè, cho tiền tao không nhận nè, ăn một bữa chay nè, đầu trần chân không nè, cuộc đời rất là thanh bần đơn giản. Tôi từ ở lớn tôi chưa thấy một vị nào mà tu đạo hạnh cao siêu vậy mà cho tiền ông nhận, thì hỏi cho ông lợi dụng cái gì, ông đâu có bài chuyện mê tín dị đoan gì đâu, ông mà đến ông gặp ông cũng lại, ông cũng phục ông nữa. Tôi tức quá, tôi nghe bà xã tôi nói vậy, tôi đi đến tôi gặp ông thử coi. Thế là ông đến đó là ông thuật lại cho thầy à, ông đó thuật chứ không phải ai thuật người thứ hai, nghe chưa, thầy nói gì là chắc chắn cho ông nói, mà sai một ly một tí nữa Ông là ông nói thầy nói con cứng đầu lắm nghe thầy, tôi đâu có tin cái chuyện đó. Tôi mình đến tôi gặp tôi thử ông coi. Tôi lại tôi ngồi nói chuyện với ông thì tôi thấy ông nhỏ mà thiệt là ông trẻ nhỏ nhỏ không hai mấy tuổi mà ông kia ông già rồi, ông mang gương rồi. Tôi lại nói chuyện hỏi thăm ông, ông nói rất là mềm dẻo và rất là cởi mở, mà ông nói rất là thông minh sáng suốt, hỏi gì trả lời thông suốt ấy. Nói chuyện ông hồi cái sao tôi dòm ra tôi thấy ông là lạ gì kìa, sao mà râu dài tới đúng rồi, đầu bạc phới rồi, mắt có sao, người đầu sói mà coi như ông tiên trưởng vậy, như ông vớt một lòng thợ vậy đó. Tôi nói sao lạ kìa, trong bụng tôi thấy nó hơi nhảy nhảy trong này rồi. Tôi mới nói ông vậy thì sao, hay tôi lấy kiến ra tôi chùi kiến, tại kiến như sao chùi kiến xong tôi mang lại, mới lấy ra thấy ông như thường, mang kiến dục thấy thường à. Nói chuyện hồi thấy ông y vậy nữa, ủa sao lạ vậy nè, mà tôi không dám nói trong bụng tôi phạm phòng rồi. Tôi nói ông này chắc dùng bùa phép gì. Tôi lấy kiến ra tôi chùi mắt cho kỹ, mà tôi không dám nói. Thấy ra thì ông như ngồi như thờ, mang kiến vô hồi dùm thấy vậy nữa là ba lần. Tôi ớn nè, ông này chắc cái gì đây. Tôi không có kêu bằng thầy nữa mà tôi nó kêu ngài. Chừng đó khóc là nó thưa ngài, người tôi có dùng cái bằng bà thôi không thầy, ngài thì ngài trả lời rằng ảo thuật chứ nó ảo thuật mà tà thuật, có cái tôi dùng ảo thuật không ngài, thì ngài mới trả lời với tôi rằng không, nếu người tu hành chân chánh không dùng, nhưng ảo thuật cũng có, mà ảo thuật là những người họ lợi dụng, họ cầu cảnh, họ có cái lợi dụng tiền bạc vật chất khi danh vọng gì đó thì họ mới cầu, họ mới dùng ảo thuật. Nhưng mà nếu người tu chân chánh á thì không bao giờ dùng. Nhưng người nào mà được có phước đức lắm thì mới được chứng kiến cái phép thần thông mà quá độ. Tức là nói ổng đó, ổng có phước lắm đó, ổng mới được cái dùng thần thông mà quá độ ổng đó. Bây giờ ổng có coi trong kinh, ổng nghiên cứu kinh sách đó, ổng có thông suốt lắm. Thì hồi xưa Đức Phật có độ ông vua thần Bà Sa La hay gì đó, vua gì thầy nói tình cờ thầy quên đi ha. Thì Đức Phật cũng dùng thần thông để độ ổng, vì độ ông vua là độ cả nước mà. Thành ông nghe nói dòng phục quỳ ông lại thì ông xin pháp danh, mới cho pháp danh ông là Kim Quang. Rồi sau bà phát tâm, bà xã ông đó mới phát tâm công quả, cho đến sau này xuất gia đi tu là bà Từ Ngọc á, sau này xuất gia đi tu luôn. Bây giờ bà mất rồi, ông chắc năm nay già cũng mất rồi. Thì ông tường thuật với thầy cái chuyện đó, cái chuyện y như trường hợp đó. Thì cái trường hợp mà hồi thầy mới đi vô gặp sư tổ đó thì thầy cũng gặp ông già đó nữa, ông già hiền như là rõ ràng, nhưng mà từ đó sau này thầy gặp ông già đó, mà con dài mà thôi thầy ta nói đây mới sao nó luôn chuyện đó. Thành ra cái ông già mà ổng giờ mà ông thấy ông già đầu sói, ông già ông như ông tiên trưởng đó, là ông già chính thầy đầu tiên thầy cũng thấy ông già đó, là ông già đó nói với thầy nhiều lắm. Thì bây giờ thầy nói tóm cho Phật tử nghe, nếu ngài là bậc thường nhân thì không thể có những cái chuyện xảy ra như vậy. Nhưng mà với thầy mình tôn trọng, mình quý mến, mình kính nể thầy mình nói vậy thì người ta nó ở đời người ta biết, người ta cho rằng mẹ hát con khen ha, mình khen thầy mình là chuyện thường rồi. Nhưng mà sự thật đáng khen, đáng tôn trọng, đáng quý phục. Và thầy nói Phật tử nghe, trong thời gian tổ sư vắng bóng đó, thầy là một vị trưởng đoàn trong năm đoàn chúng ta khất sĩ, đoàn sư trưởng lão Giác Tánh và vị sư trưởng lão Giác Tịnh, đoàn sư Giác Chánh, đoàn sư trưởng lão Giác An, đoàn trưởng lão sư Giác Lý. Thì trong năm đoàn chúng ta là đệ tử sư tổ, đệ tử lớn á, mà đi hành đạo cùng khắp, nhất là thầy đi hành đạo cả vùng Hòa Hảo miền Tây. Quý vị biết thầy thuyết pháp nghĩa là rừng người, bởi vì thuyết pháp thường thường thầy cho hô bạc lơ chạy lao cùng chợ hết mà, rồi treo ở bạc lơ đập cây nói cả đây số còn nghe mà, đâu phải là nói như vậy đâu. Thì biết bao nhiêu những giới đủ hạn hết mà quý vị nghe chưa. Thì thầy đi đến tại chùa Tây An, là chùa của Đức Quỳnh Cứu Sổ hồi đó ở, thì thầy vô trong đó ở tại chùa đó mà thuyết pháp. rồi về miền lục tỉnh tất cả các tỉnh xá các chùa chiền, thì đi hành đạo trong cái thời kỳ chiến tranh quý vị biết sự thật, nếu không có ngài mà hỗ trợ che chở bao bọc và để yểm trợ giúp đỡ đó cho sự hành đạo của chúng tăng trong giáo hội, thì nó thật với Phật tử không thể được. Thời kỳ chiến tranh gì khó lắm, nói là đụng chạm đủ mọi người, ai cũng muốn lôi cuốn mình theo họ. Nhưng mà mình giữ vững lập trường chân tu không dính líu về vấn đề chính trị đó, thì chuyện là bên nào cũng muốn hại mình á, bởi vì họ muốn mình theo họ, mà mình không theo họ thì họ sợ mình là kẻ đối phương. Cho nên vì chỗ đó mà mình được an toàn đi hành đạo hoằng pháp khắp các nơi, mà nhất là trong thời kỳ loạn lạc có chiến tranh đủ thứ đó. Mà an ổn vậy đó, thì nghĩ rằng cái phước đức lớn lắm, nhờ ngài che chở bảo bọc và hộ vệ mới được vậy, cái đó là chắc chắn vậy. Nếu nói vậy thì người ta nói mình mê tín, mà ai nói thì sao, nói tự mình biết thôi. Vì cái chuyện đó mình uống nước mình biết nó nóng hay là lạnh, ngọt hay là lạ, chứ người ta làm sao người ta biết được. Cái sự phê phán mà ta trọn quyền phê phán mà. Thì tóm lại, tất cả mọi công hạnh tu hành, sự thiệt ra nếu mình ý thức giác ngộ thì dù có còn hay là mất, ngài có sống hay là dương tịch, thì chuyện đó là cái chuyện của ơn trên cơ trời nguyện chuyển, mình không thể mình quyết định được. Nhưng mà đó là cái niềm tin cho mình, mình tin tưởng là ngài là một bậc Phật, một bậc Bồ Tát hiện tại trong thời kỳ này, ngài xuất hiện ra đời để phổ độ chúng sinh. Cho nên cái công hạnh ngài như vậy, chứ quý vị ngài biết ngài hành đạo trong vòng có mấy năm à, chứ đâu phải lâu sao. Nhưng mà cái giáo hội các sĩ bây giờ là khắp thế giới và ở trong toàn quốc Việt Nam được mở rộng bành trướng, và cái sự tin tưởng của người ta có niềm tin vững chắc là bởi vì ngài tu á cũng đạo Phật, nhưng mà ngài cái đường lối của ngài là cái bằng nối truyền Thích Ca chánh pháp đạo Phật các sĩ Việt Nam. Cái sự tu canh tân cải tiến của ngài cho hợp với trào lưu thời đại đó, thì người Phật tử Việt Nam mình phải tụng kinh tiếng Việt. Người ta biết ta nói tụng đọc thơ, cái đọc thơ thi câu kệ gì mà làm sao cho dễ đọc dễ thuộc, chứ đâu phải là đọc thơ. Người ta ố bán, người ta dùng cái mỉa mai, ta nói tu cho các sĩ là tụng đọc thơ không à. Chứ sự thiệt kinh mà kinh dịch bằng dần dễ thuộc, ví dụ như là một dình với tấm sát sanh, những ngày trái lạc không đành thì thêm thú kia chẳng đoạn mạng căng, tránh xa nhiều kiếp thù hằn chém đâm, dễ hiểu quá. Hai dình với cấm gian tham của người chẳng đặng lấy làm của ta, ngưỡng ngôn kiếp khác sanh ra khỏi điều nghiệp báo đỏ xa lạc lầm. Ba dình với cấm tà dâm chẳng đem đạo nghĩa trăm năm đổ dời, không ai những thói chơi bời về sau cánh khỏi kiếp đời dẫn bôn. Bốn dình với cấm giọng ngôn không lời quỷ quyệt láo khâu gạt lường, hại người tội ác chẳng dương khỏi điều những đảo đau thương không ngừa. Năm dình với cấm sai xưa rượu kia chất độc nguyện chừa bỏ ra, đặng cho những kiếp về sang tránh điều mới mũi giải tà tối tâm. Đó là thí dụ. Còn bây giờ tụng kinh, Phật ra kinh nào cũng hay, nhưng mà quý vị biết ví dụ như đạo Phật mình thì có hai hệ phái Nam và Bắc Tông. Nam Tông thì tụng kinh tiếng Phạn, tiếng Phạn thì cũng hay thiệt, nhưng mà mình có học tiếng Phạn không biết chứ. Phần nhiều mới không học nghe Nam Mô Ta Sa Bà Ga Va To Ra To Sa Ma Sa Mô Ta Sơ, có biết gì đâu. Thành ra như vậy, người biết thì tụng hay thiệt, nhưng mà không biết thì nghe về chỉ linh ứng màu nhiệm thôi. Hay là nói là nghe chú giảng sanh á, Nam Mô Di Đà Phật, Di Đà Ta, Di Đà Ta, Di Đà Địa Chà Tha, Di Đà Đô Bà Tệ, Di Đà Đà Tất Đam Bà Tệ, Di Đà Đà Tị Ca Lăng Đế, Di Đà Đà Tị Ca Lăng Đa, Di Đà 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 Chí Đà Cà Lệ Ta Bà Ha, Di Đà Bà Ha Bà Ha vậy đó. Thiệt đang biết gì. Nhiều người còn dùng cái đó mà nói rằng vậy là muốn giết con gì á, mà tụng ba tiếng giảng sanh nó siêu à. Nó siêu à. Là cho nên có nhiều người tụng thêm 7 biếng, người tụng 9 biếng, người tụng 12 biếng nữa mới cắt cổ. Nhưng mà nhau quên rằng á là Nam Mô Di Đà Phật Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha, miệng mà nó tha tha mà cái cổ cái dao cái khứ vô tha thì cắt dây mà thả mới tha chứ. Nhưng mà đó là nói về cái chú mà tiếng Nam Phạn hay Bắc Phạn, đó là Nam Phạn, nó thuộc về Bắc à, đó là Bắc Phạn, thuộc về Bắc Tông á. Đạo Phật mình có Nam Tông và Bắc Tông. Bắc Tông thì tụng kinh theo Hán, theo chữ Tàu, bởi vì đạo Phật mình ảnh hưởng về người Tàu rất nhiều, Tàu nó cai trị cả ngàn năm nữa. Thành ra nó văn hóa phong tục lễ nghi tập quán tất cả đều ảnh hưởng vào Tàu hết. Nói mà nghe chứ nói Việt Nam sẽ thiệt mình, nó 98% là La Tàu rồi, chỉ có 2% là Việt Nam thôi. Việt Nam thật sự kia bằng Nam Mang đó, người ta gọi là mỏi rỡ Nam Qua Mang đó, cái chân nó bẹt về nè, châu chỉ là Nam Qua Nam đó là dân châu chỉ đó, là cái cơ mỏi đó. Còn mình nó sẽ thiệt nó La Tàu nhiều quá trời, nói như vậy là Tàu láo, Tàu láo hết trời, cái gọi gì nữa, thấy không? Thành ra mình tụng kinh theo cứ bằng là Bắc Tông á là ảnh hưởng Tàu, Nam Tông á ảnh hưởng Biên, Lào, Thái. Còn Đạo Phật Việt Nam mình á thì tất nhiên phải làm sao dung hòa lập cái tre nhông giữa Nam và Bắc Tông. Cho nên kinh tiếng Phạn Nam Tông cũng dịch ra tiếng Việt, kinh Bắc Phạn cũng dịch ra tiếng Việt. Cho nên vào Đạo Phật Khất Sĩ là canh tân cải tiến cho hợp với Đạo Lưu thời đại, là tụng tiếng Việt, giảng tiếng Việt, nói toàn là tiếng Việt hết, để cho mình dễ hiểu, dễ biết và thực hành làm theo. Cũng như cái bài chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà và Gia Đa Tha Vậy Đa đó, là dịch ra là muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân chân gì, chân phúc thiện, thác bền sống không bền, người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời, đúng ý lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thiệt là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem thể tách quải, xác như gỗ mục hư, tánh thân thật chân như niết bàn sinh bất diệt. Là cái chú này đó là thực hành như vậy, tu như vậy thì được giảng sinh. Giảng sinh tức là thoát khỏi cái cõi sinh tử luân hồi để sinh về cõi thượng giới cao trên, hay sanh về cõi Phật, thì đó là giảng sinh. Chứ phải tụng vậy mà giảng sinh, là phải tu như vậy mới giảng sinh đó. Là giải ra cái nghĩa vậy nó hay lắm, cái bài đó hay lắm, đó là những cái nghĩa tiếng Việt. Còn ví dụ như Nam Tông thì tụng theo tiếng Bali hay là tiếng Sanskrit đó. Còn Bắc Tông thì tụng theo tiếng Phạn, hay là dịch ra cái chữ Hán. Chữ Hán là ví dụ như tụng kinh Di Đà đó đây. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá diện quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Đó là tiếng Hán. Như thị là như vậy, ngã là ta, văn là nghe, là ta nghe như vậy, thở nọ Đức Phật ở tại giường kỳ thọ cấp cô độc. Thì cái nghĩa cho mình nghe hiểu rồi. Thì bây giờ quý chư tăng đây đó thì dạy tụng bằng nghĩa mà ra kệ để dễ hiểu, là Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp, ta hành nghe lời tạc như vậy, một khi pháp khẩu đông đầy, tại thành xá vệ khẩu thế kỳ đà, dường trưởng giả hiểu là cô độc, tạo giảng đường đủ các nghiêm trang, thì khéo tăng số 1250 rõ ràng, thì na lại kia vân vân. Thì tất nhiên dịch ra cái nghĩa tụng rồi biết ngay, khỏi phải tắc mắc giữa đêm rồi. Nhưng mà có nhiều người nói tụng vậy không có linh, tụng cái kia mà không biết gì đâu thì nó linh lắm, không biết gì hết mà là linh cái gì, không biết không làm gì đâu. Cho nên có nhiều người nghe quý chư tăng giảng pháp này kia nói, nghe mấy ông sư mà giảng hoặc tạc nó trắng vậy thì nó đâu có hay, đâu có cao, nói mà không biết gì trơn mới là cao chứ. Phải nói mà không biết gì hết thì cao thiệt, cao dối không tới thì không làm gì được trơn rồi. Vậy mà cao á thì cũng như nói bà nấu đồ ăn thiệt ngon á mà tôi dùng không được chút nào rồi. Ngon mà ăn không được thì ngon cái giống gì, nói cao mà nghe không biết thì nghe làm sao cao. Không phải nói với tự nhiên, thấy không, nói mà người ta lọt vào tai, nói sao biết vậy và có thể làm được vậy, nghe thì thông suốt hiểu liền, đó mới là cao chứ. Chứ nói mà không biết gì trơn trời á, vậy là cao. Bởi vì không biết mà không cao sao được, không biết thì cho là cao thôi. Cũng như nấu ra ăn không được mà ngon quá, không biết ở bên Úc tại sao, chứ người Mỹ nó có cái câu mà ta thường nói á, khi món nào đem đưa ăn á thì hỏi ăn ngon không, cũng gốt rồi. Nhưng mà ngậm nó chạy ra ngoài sân nhã cũng gốt rồi. Ăn không được mà cũng là tốt, ăn được mới là gốt mới gốt, chứ ăn được mà có cái gì, nhã gốt mà thì có, thấy không? Thành ra cho nên mình học đạo á, mình phải thông minh, phải sáng suốt, phải hiểu biết chính thức, thực sự vậy. chứ còn có nhiều người nghe ta nói ào ào nói theo không biết gì đâu rồi. Thành ra vì vậy cho nên nói đây để cho Phật tử biết, chứ thật ra không phải mình đem so sánh. Bởi vì đạo Phật không phải chỗ so sánh thấp cao, không phải so sánh chỗ, không phải so sánh chỗ dở chỗ hay, mà là mình nghe rồi mình có sự nhận thức, cũng như thầy nói Phật tử nghe tự do nhận thức chứ không phải là biểu mãi như vậy đâu à. Đức Phật ngài còn dạy rằng khi các ngươi nghe lời Như Lai nói chớ dỗ tin mà cũng đừng dỡ bỏ. Đó là Phật mà còn dạy, hà huống gì thầy. Đức Phật là lớn nhỏ núi tu di, thầy là hạ cát nhỏ mà ăn thua gì, thấy không? Thành ra Đức Phật đã dạy vậy thì chúng ta phải nhớ lời Đức Phật nói là rất đúng chí lý. Phật đâu biểu mình tin đâu, biểu đâu tin đó, tin tràn đâu, mà mình phải suy nghĩ những lời Đức Phật nói đúng chánh pháp hay là không. Suy nghĩ kỹ càng, nếu đúng thì nghe, không thì thôi. Đó là lời Phật. Còn thầy thì lại quý vị còn phải suy xét được kỹ nữa nha, nhiều hơn nữa. Quý vị nên thấy cái nào nó phải thì nghe, cái nào không phải thì thôi, chứ có sao đâu. Mình tu mình phải có cái trực giác, có cái hiểu biết, có cái phân biệt, chứ không phải mà xu hướng tin càng, tin đùa, tin đại, nghe đâu tin đó, như vậy cũng rất là nguy hại. Bởi vậy cho nên trong kinh có câu đó: y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quang, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Câu nói đó thật như Phật tử phải tu cho thâm nhập, hiểu biết cho rõ thông về giáo lý Phật pháp thì mới giải được. Còn nghe sơ sơ vậy gì mà y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quang thì sao? Y kinh Phật mà nói về nó quang với chư Phật, đã kinh Phật mà còn nói quang với Phật thì nói sao? Còn ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, lìa kinh nói là nói có thuyết ma thôi cũng được đi, nhưng mà tại sao y kinh Phật là nói quang cho Phật? Vậy thì mình tụng kinh Phật là nó quan cho Phật à? Thành ra người mà không có cái trí huệ, không có cái nghiên cứu kinh điển giáo lý thông suốt thì xin lỗi quý vị, thật sự trả lời cái đó không được. Vì nghe cái nó trái ngược quá mà. Y kinh Phật nói mà nó quan, y kinh Phật nói là nó quan cho Phật. Vậy thì bây giờ mình không y kinh thì sao? Còn nói không y kinh Phật thì nói theo thuyết của ma, thì bây giờ vậy không tụng gì hết trơn rồi, không y học gì hết trơn rồi. Cái câu đó phải giải thế này nè: y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quang, nghĩa là y kinh Phật mà nói Phật nói như vậy thì nó quang chư Phật ba đời, chứ mà nó quang một đời nghe chưa, ớn không? Còn lìa kinh của Phật mà nói á, là nói theo thuyết của ma ba tầng của yêu quỷ. Vậy thì bây giờ không lìa kinh là phải rồi, nhưng mà y kinh Phật cũng không được nói ra thì sao đây? Vậy thì phải thế nào? Vậy thì chúng ta cần phải ly bất ly, lìa mà không lìa, không lìa mà lìa, mà chúng ta phải có cái trí tuệ để hiểu biết trong mỗi trường hợp nói như thế nào cho phù hợp, khế hợp với căn tính chúng sinh. Đó là ly bất ly. Bây giờ thí dụ nhà Phật tử nghe dễ hiểu nha, nói mà không thí dụ làm sao biết được. Cũng như nó vô rừng gặp cọp, nó cọp ra sao? Cọp là giống cọp, thì thành ra nó bà cọp chú cọp người không đi rừng đâu, đâu có biết cọp là thế nào. Phải nó cọp mặt giống mặt mèo mà tướng giống con chó gạch xe ha, hình đã hình cọp thì có thể mình tưởng tượng được cọp. Chứ còn nó cọp giống cọp thì mèo giống mèo thì ai có biết con cọp thì sao? Thành ra cho nên nói gì cũng phải trắc nghĩa, phải thí dụ là vậy. Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quang là vậy, nghĩa là Phật ngài nói vậy, mà bây giờ mình nói y vậy mà mình không biết quyển chuyển linh động theo mỗi trường hợp hoàn cảnh khác nhau, đó là nó quan cho Phật. Cũng như bây giờ thầy làm thầy thuốc, thầy hốt thang thuốc về bệnh cảm có ba món thôi, uống hết cảm. Thiệt quý vị biết cái cây bồ đề đó, hồi đó mà lúc mà thầy nấu thuốc cho bà con không có thì giờ nhiều á, thì giạt chặt cái bồ đề sau cửa thổ để vô miếng gừng, miếng trà vài miếng dấu quýt, thì sạc uống cảm gì cũng hết, ngộ thiệt. Nhưng mà bây giờ cái người khác đau tim, nó hòa thượng ngạc nhiên không, sắc có ba bốn món gì uống hết hay. Người đau gan, người đau phổi, người đau thận cũng lấy y như vậy sắc uống. Rồi nó thầy tôi dạy vậy đó, thì phải nó quan cho thầy không? Thấy không? Thành ra nó quan cho thầy rồi, nó thầy tôi biểu vậy đó, mấy món thuốc vậy đó sắc uống đó, bệnh viện hết chặt lắp rồi. Thuốc nó trị theo mỗi chứng bệnh. Đó là một thí dụ. Thí dụ thứ hai là bây giờ cái người nọ đánh bài, thầy mới nói nè con ơi đừng đánh bài nhé, bài bạc là bác thành bần, con đừng có đánh, đánh bài bạc nhé, đừng tán nát đổ vỡ khổ lắm nha con. thì thầy dạy người đó, người đó dạ quy y quỳ lại thầy. Bây giờ một người khác uống rượu thì bây giờ lại cho ông đệ tử thầy mà bắt chước hòa thượng Giác Nhiên là sư phụ của tôi, ông dạy biểu rằng anh đừng có đánh bài, bài bạc là bác thần bần, có đúng không? Vậy thì đặt rồi, nó quan cho thầy rồi. Cái người uống rượu sao đâu phải thầy dạy như thế này, người uống rượu thầy dạy khác. Cái cô nọ là nàng dâu mà hỗn sữa với mẹ chồng, thì thầy mới đem cái lý luận Phật pháp đạo đức nhân quả tội phước mà nói rằng bổn phận con là dâu, thì dâu hiền là con gái, rể thảo là con trai, con thương cha mẹ con thế nào thì phải thương cha mẹ chồng như vậy, kính nể cha mẹ chồng hiếu thảo như vậy như vậy như vậy, đó là thầy dạy. Bây giờ trái lại cái thằng trộm lợi rồi lại có từ đệ tử thầy nè nè, tôi nói cho đạo hữu nghe nghe, ông hòa thượng Giác Nhiên là sư phụ của tôi dạy thế này nè, đạo hữu phải về ăn ở với cha mẹ chồng tử tế, đừng có hỗn sự này kia nọ thì nó có được không? Cái người ăn trộm mà dạy vậy có đúng không? Vậy phải nói quan cho thầy không? Thầy đâu phải dạy vậy. Người ăn trộm thầy dạy khác, người gian lận nói khác, người bất hiếu nói khác, người cài cờ bạc nói khác, người đàn điếm rượu trà nói khác. Thành ra cái tứ diệu đề, khổ đề, tập đề, diệt đề, đạo đề mà thầy giảng 10 lần không giống nhau, giảng cho mấy ông trưởng lão, mấy bà già thì giảng khác, giảng cho chỗ lính tráng, quân binh là giảng khác. Tứ diệu đề vậy, giảng học trò con nít là giảng khác, giảng người buôn bán là khác, giảng kẻ đi đánh lưới chài là khác, giảng người làm ruộng nông phu là khác, giảng cho mấy bác sĩ là khác, giảng cho mấy người nghệ sĩ là khác. Thành ra tứ diệu đề mà giảng 100 lần không giống nhau, mặc dầu cái đại cương ý nghĩa là vậy, nhưng mà tùy trường hợp căn cơ hoàn cảnh của mỗi người không bao giờ giống nhau. Quý vị nghe câu đó được hiểu chưa? Thành ra y kinh Phật mà mình nói Phật nói vậy, lợi dụng câu Phật mà nói vậy là nó quan chư Phật ba đời, chứ không phải nó quan một đời nữa. Mà lìa kinh bỏ mà nói thì nói theo trước của ma ba tuần. Vậy thì phải ly bất ly, lìa mà không lìa, không lìa mà lìa, tùy theo trường hợp hoàn cảnh căn cơ của mỗi lúc mà ứng dụng cho phù hợp, gọi là khế kinh, là khế hợp với căn tánh chúng sinh, đó mới gọi là chánh pháp. Thành ra tổ sư Minh Đăng Quang ngài canh tân phát triển đúng mức với trình độ khả năng căn cơ của thời đại văn minh khoa học này, thực hành theo cái đường lối giáo lý khất sĩ. Nếu mình nói vậy á, người ta nói mình tôn sùng giáo lý của tổ sư, mà thật ra là rất phù hợp.